Suy tưởng ân đức của mẹ. V13. Tu tập từ bi bằng suy tưởng ân đức của mẹ trong đời này và các đời trước. Đoạn này là một bản dịch đầy đủ phẩm thứ 7 của một luận thư Tây Tạng nổi tiếng, Giải thoát Trang Nghiêm Bảo, của vị đại luận sư Tây Tạng Sambopa 1079-1153. Đây là một giáo giới đơn giản về tu tập tâm từ và lòng bi, hai yếu tố quan trọng nhất của Bồ Tát Đạo dẫn đến Phật quả, mục đích mà luận sư muốn chứng đạt. Vì lợi ích của tất cả chúng sinh, hai phẩm tánh này có thể áp dụng cho tất cả những sắc thái xã hội của Đại Thừa và Kim Cang Thừa. Chúng sẽ được tài bồi trong tất cả các nẻo đời, tình bạn, các mối quan hệ, gia đình và xã hội nói chung. Một chủ đề quan trọng trong đoạn văn này là nói, cũng như một người mang ơn của mẹ trong đời này, vì công ơn và sự chăm sóc mà mẹ dành cho. Cũng vậy, ta phải có tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, vì tất cả đã từng là mẹ của ta trong vô số đời quá khứ. Xem phần Thượng Tọa Bộ TH-74 và xem phần Kim Cang Thừa V-18. Bây giờ, như phép đối trị cho sự tham cầu an lạc của tịch diệt, tôi sẽ giảng thuyết tu tập từ bi. Tham cầu an lạc của tịch diệt có nghĩa là mong cầu niết bàn chỉ vì mình và do thiếu tình yêu đối với chúng sanh nên chẳng làm các việc lợi tha. Đó là thái độ của những vị tiểu thừa, như nói rằng vì lợi ích chính mình bỏ mặc lợi ích người, càng vì lợi ích mình lợi mình thành tối thượng. Song nếu phát khởi tâm từ bi, sẽ vì ái trước chúng sanh mà không mong chỉ giải thoát riêng mình. Vì vậy ta nên tu tập từ bi. Như Thượng sư Văn Thù nói rằng, người hành Đại Thừa không được xa lìa từ bi dù chỉ một sát na. Lại nữa, nhiếp hộ tha nhân bằng từ bi, chứ không bằng thay vì thù hận. Tâm từ. Tu từ vô lượng sẽ được luận giải theo sáu đặc tính là sai biệt, sở duyên, tướng trạng, tu pháp, thành thục và công đức. Tâm từ sai biệt có ba. Một, sanh duyên từ. Do duyên đến đối tượng là chúng sanh mà phát khởi tâm từ. 2. Phát duyên từ. Do duyên đến đối tượng là các pháp mà phát khởi tâm từ. 3. Vô duyên từ. Không duyên đến tất cả tưởng. Vô tận ý sở vấn kinh nói rằng, sanh duyên từ là pháp hành của các vị Bồ Tát sơ phát Bồ Đề Tâm. Pháp duyên từ là pháp hành của các vị đã nhập Bồ Tát hành. Vô duyên từ là pháp hành của các vị Bồ Tát đã đắc vô sanh pháp nhẫn. Sanh duyên từ, loại biệt thứ nhất của tâm từ là hướng đến chúng sinh. Đặc tính của nó là mong cầu chúng sanh có được an lạc. Phương pháp tu tập tâm từ chủ yếu y cứ trên việc thường ức niệm về các ân đức của người khác. Cho nên, trước hết, các người hãy suy tưởng ân đức của chúng sanh. Trong đời này, người có ân đức to lớn nhất đối với ta là mẹ. Ân đức của mẹ dành cho ta có bao nhiêu loại? Có bốn. Một, ân sinh ra thân ta. Hai, ân khó nhọc vì ta. Ba, ân cho ta sự sống. 4. Ân chỉ bày thế gian cho ta. Như trong Bát Nhã Bát Thiên Tụng có nói rằng, vì sao vậy? Bởi mẹ nuôi nấng ta, chịu khó nhọc vì ta, bảo vệ đời ta và chỉ cho ta tường tận thế gian này. Trước hết, Các người hãy suy tưởng về ân đức sinh thành của mẹ. Thân này của ta không sanh ra tức thời đầy đủ, với gân cốt trọn vẹn và sắc da tươi tốt, mà phải lớn dần trong thai mẹ từ một khối chất nhầy do máu và thịt của mẹ tạo thành nhựa sống, là tinh chất của sự sống. Nó được nuôi dưỡng bằng nhựa sống lấy từ thực phẩm của mẹ và phát triển ngay cả khi mẹ phải chịu những khó chịu bất an, bệnh tật, đau nhức. Rồi sau khi sanh, mẹ cũng chăm sóc nuôi nấng từ một sinh vật bé bỏng cho đến trưởng thành lớn bằng con bê. Thứ hai là ân khó nhọc của mẹ vì ta. Thoạt kỳ thủy, ta chẳng chào đời với đầy đủ y phục, trang sức, sở hữu, tài vật hay mang theo lương thực. Ta sinh với hai bàn tay trắng, không sở hữu gì ngoài miệng và dạ dày. Khi đến một nơi xa lạ, không người thân quen này, mẹ không bỏ ta đói mà cho ta ăn, chẳng bỏ ta khát mà cho ta uống, chẳng bỏ ta lạnh mà cho ta quần áo, chẳng bỏ nghèo khổ mà cho ngươi tài vật. Không phải mẹ chỉ cho những thứ mẹ không cần, mà cho cả thức ăn, thức uống và y phục, thậm chí những thứ mà chính bà không dám dùng. Mẹ sẽ không làm gì cho hạnh phúc chính mình trong đời này hay đời sau, mà chỉ chăm sóc con tận tụy, không bận tâm đến hạnh phúc đời này và đời sau của mình. Có những thứ không dễ gì có được, nhưng mẹ trao hết cho con mình dù phải chịu nhiều vất vả, thậm chí làm điều sai phạm chịu đau đớn. Sai phạm ở đây có nghĩa là tạo các nghiệp bất thiện, như điếu ngư hay giết hại sinh vật để nuôi con. Đau đớn ở đây là nói trong khi buôn bán hay làm nông mệt nhọc, cả ngày lẫn đêm, phải đạp sương tuyết thay giày dép, đội sao thay mũ, đi trên đôi ống quyển thay vì ngựa, quất tơ sợi thay vì roi, đưa hai đùi cho chó, đưa hai má cho người, cũng chỉ để nuôi con. Lại nữa, bà thương yêu kẻ xa lạ vô dụng này hơn cả cha mẹ hay sư trưởng đã có ân với mình. Bà trông nom con với đôi mắt trìu mến, ôm ấp sưởi ấm con trong lòng, ru con bằng 10 đầu ngón tay với giọng ru ngọt ngào. Ân thứ ba là cho ta sự sống. Ban sơ, ta có miệng nhưng không thể tự ăn, có tay mà không thể tự dùng, có sức nhưng không đủ mạnh để làm gì ta muốn. Ta chỉ như con sâu nhỏ, yếu ớt, vô nghĩa, không đủ sức tự chăm sóc. Thế nhưng, mẹ săn sóc không hề bỏ mặc, bế ta trên đùi, ngăn ta tránh lửa và nước, giữ ta tránh khỏi hố sâu, gạt đi mọi thứ nguy hiểm và cầu nguyện cho ta an lành. Lo cho đời sống của ta, lo cho sức khỏe của ta, bà làm đủ mọi thứ như bói toán, chiêm tinh, giải hạn, cầu đảo, đủ các thứ cúng bái. Mẹ cho con sự sống bằng các phương tiện như vậy. Ân thứ tư, chỉ bày thế gian cho ta. Không phải ta đến thế gian này mà đã biết hết mọi thứ, kinh nghiệm dày dặn, thông minh tài trí từ đầu. Ta chẳng biết làm gì ngoại trừ khóc và vung vẩy tay chân để gọi người thân chú ý. Khi ta không biết ăn, mẹ dạy ta ăn. Khi ta không biết mặc, mẹ dạy ta mặc. Khi ta không biết đi, mẹ dạy ta đi. Khi ta không biết nói, mẹ dạy ta nói. À, ừ, mẹ, má. Mẹ nuôi lớn ta, dạy ta nhiều tài khéo cần thiết để tài nghệ của ta sánh bằng người khác. Thêm nữa, đây không phải chỉ là mẹ của ta trong đời này, mà vì ta đã trôi lăn trong dòng sanh tử từ vô thủy, nên bà cũng đã từng là mẹ ta trong vô số vô lượng lần. Đó là điều được nói trong kinh Luân Hồi Vô Thủy. Nếu có kẻ đem tất cả đất đá, cây cỏ, tất cả rừng rậm trên thế gian này chia chẻ thành từng chút nhỏ như hạt cối, rồi có người đem đếm, thì cũng có lúc đếm hết. Song không thể nào đếm hết được số lần mà một chúng sanh đã từng là mẹ của ta. Cũng vậy, Narasuma, Long Thọ nói trong Thư cho Thiện Hữu, Sulekha, Giới Vương Thơ, xem phần Kim Cang Thừa V68 rằng, giả sử lấy đại địa, nghiền nhỏ thành hạt cối, cũng không đếm hết được số lượng mẹ của ta. Mỗi lần là mẹ ta, người đều bày tỏ bấy nhiêu ân đức như trước kia. Do vậy, bởi ân đức của mẹ thật vô hạn, nên hãy yêu quý mẹ chí thiết và quán chiếu để tăng trưởng tình thương yêu và mối quan hoài mong cho mẹ được tăng ích và an lạc. Không chỉ thế, hết thảy chúng sanh đã từng là mẹ của ta, và mỗi lần làm mẹ như thế là mỗi lần cũng thương yêu như hiện tại. Số lượng chúng sanh là bao nhiêu, như hư không vô hạn. Cũng vậy, chúng sanh sung mãn hư không. Như Kinh Phổ Hiền Hành Nguyện nói, hư không vô biên, cũng vậy, chúng sanh vô biên. Do vậy, hãy tu tập để tăng trưởng nguyện, mong cho hết thảy chúng sanh vô biên như hư không được tăng ích an lạc. Khi tâm này được phát khởi, đó chính là tâm từ. Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh nói, từ trong tủy xương, Bồ Tát quán mọi chúng sanh như con một của mình, luôn mong lợi lạc cho tất cả. Khi mà bằng lực của tâm từ, lệ tràn đôi mắt và lông tóc dựng đứng, đó chính là tâm đại từ. Khi tâm từ đó bình đẳng hướng đến hết thảy chúng sanh, đó là từ vô lượng. Tâm từ được tu tập viên mãn khi ta không còn mong cầu lợi lạc cho riêng mình, mà duy chỉ mong cho hết thảy chúng sanh. Tu tập tâm từ sẽ có vô lượng công đức, như Kinh Nguyệt Đăng nói, bằng vô số phẩm vật chất đầy vô biên quốc độ Phật cúng dường các tối thắng tôn, cũng không sánh bằng tu tập tâm từ. Ngay dù chỉ hành tâm từ trong chốc lát cũng có vô lượng phước báo. Bảo Mang Luận của Long Thọ nói, bằng 300 bát cơm cúng dường ngày 3 lần, công đức cũng không thể bằng tâm từ chốc lát. RV 283. Tu tập tâm từ cho tới khi thành chánh giác, có 8 công đức. Bảo Mang Luận nói, được trời, người yêu quý và tùy thời bảo hộ, tâm tịch tỉnh an lạc, thuốc độc, gươm đao, không gia hại, thành tựu sở nguyện không nhọc công, rồi được tái sanh phạm thiên giới. Dù chưa thoát luân hồi, tâm từ có 8 đức. RV 284-285. Tâm bi. Khi tâm từ đã được tu tập thành thục như vậy, chẳng khó khăn gì để tu tâm bi. Bi vô lượng cũng được luận theo sao tướng là sai biệt, sở duyên, tướng trạng, tu pháp, công đức và thành thục. Tâm bi sai biệt có 3. 1. Sanh duyên bi, do duyên đến chúng sanh mà phát khởi. 2. Pháp duyên bi, do duyên đến pháp mà phát khởi. Và 3. Vô duyên bi, không duyên đến tất cả tưởng. Loại biệt thứ nhất được phát khởi khi quán thấy khổ đau của chúng sanh trong các ác đạo và tương tự. Loại biệt thứ hai được phát khởi do tu tập 4 thánh đế và thông suốt 2 loại nhân quả, tâm đoạn trừ chấp thường và chấp nhất. Bây giờ tâm bi phát khởi quán rằng, ôi, hết thảy chúng sanh đều mê mờ không tỏ ngộ nhân quả, cho nên chấp thường chấp nhất. Loại biệt thứ ba phát khởi khi tự tâm an lập bình đẳng, chứng ngộ không tánh của hết thảy pháp, phát khởi tâm bi, thương xót hết thảy chúng sanh chấp chặt các pháp là thật có. Như nói rằng, khi Bồ Tát an lập bình đẳng, viên mãn lực tu tập, phát khởi tâm bi thương chúng sanh bị quỷ chấp hữu nắm chặt. Trong ba loại biệt tâm bi này, đây chỉ nêu tu tập cho loại đầu. Sở duyên là hết thảy chúng sanh, tướng trạng là ý mong muốn chúng sanh thoát khổ và nguyên nhân khổ. Phương pháp tu tập loại tâm bi này là liên tưởng đến mẹ mình trong đời này. Giả tưởng mẹ ta đang ở một nơi mà tại đó bị người đánh đập, cắt xẻ, luộc sống, thiêu sống, hoặc giả tưởng mẹ ta đang bị lạnh cống đến nỗi da phồng rồi nứt nẻ khắp người. Do vậy, khởi lên tâm cảm xót thương. Cũng vậy, các chúng sanh đọa trong địa ngục, chịu những thống khổ như vậy, chắc chắn đã từng là mẹ ta. Vậy nên, nếu chúng sanh ấy chết thảm như vậy, sao ta có thể không cảm thấy xót thương? Hãy tu tập tâm bi, nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nguyên nhân của nó. Lại nữa, nếu mẹ ta trong đời này bị đói khát, giày dò, bệnh tật, đau đớn hành hạ, sợ lo đe dọa, ta sẽ cảm thấy vô cùng thương xót. Chúng sanh đọa trong ngạ quỷ cũng chịu những khổ đau như vậy, chắc chắn đã từng là mẹ ta. Vậy nên, nếu chúng sanh ấy bị giày vò bởi những đớn đau ấy, sao có thể không cảm thấy xót thương? Vậy ta hãy tu tập tâm bi, nguyện cho hết thảy thoát khổ và nguyên nhân khổ. Lại nữa, nếu mẹ ta trong đời này già yếu, bất lực, bị kẻ khác sai khiến và bóc lột, đánh đập hay cắt xẻ, ta sẽ cảm thấy thương xót vô cùng. Các chúng sanh đọa trong súc sanh cũng chịu những khổ đau như vậy, chắc chắn đã từng là mẹ ta. Vậy nên, nếu chúng bị bức bách bởi những đớn đau ấy, sao ta có thể không cảm thấy xót thương? Vậy ta hãy tu tập tâm bi, nguyện cho chúng thoát khổ và nguyên nhân khổ. Lại nữa, nếu mẹ ta gần kề vực sâu vạn trượng, không hay nguy hiểm, chẳng ai cản bước, và vừa đang trên mép rơi xuống vực ấy, mà dưới đó sẽ chịu đau đớn vô vàn và sẽ chẳng thể nào thoát lên khỏi đó được, ta sẽ cảm thấy vô cùng thương xót. Chúng sanh đọa trong ngạ quỷ cũng chịu những khổ đau như vậy, chắc chắn đã từng là mẹ ta. Vậy nên, nếu chúng bị giày vò bởi những đớn đau ấy, sao ta có thể không cảm thấy xót thương? Vậy ta hãy tu tập tâm bi, nguyện cho chúng thoát khổ và nguyên nhân khổ. Chư thiên, nhân loại và Atula cũng kề vực thẳm của các ác đạo, chẳng hay nguy hiểm, chẳng thể loại bỏ các hành vi bất thiện, không thân cận thiện tri thức, sắp sửa rơi vào khổ nạn của ba ác đạo, khó mà xuất ly, sao ta có thể không cảm thấy xót thương? Vậy ta hãy tu tập tâm bi, nguyện cho chúng thoát khổ và nguyên nhân khổ. Tâm bi được tu tập viên mãn khi đã cắt đứt những hệ phược của tham luyến ngã ái và ước nguyện, không chỉ bằng lời mà chính từ tâm, để mong cho hết thảy chúng sanh thoát khổ đau và nguyên nhân khổ. Như thuyết Quán Thế Âm Chứng Ngộ Kinh nói rằng, có một pháp mà hết thảy Phật Pháp như được trong lòng bàn tay. Pháp đó là gì? Chính là Đại Bi. Chánh Pháp Tập Yếu Kinh nói, Bạch Thế Tôn, nơi nào có luân bảo của chuyển luân vương xuất hiện, nơi đó xuất hiện toàn thể quân binh. Cũng như vậy, nơi nào có Đại Bi của Bồ Tát, nơi đó có tất cả Phật Pháp. Như Lai Bí Mật Kinh nói, Này Bí Mật Chủ, nhất thiết trí của Phật sanh trưởng từ rễ là tâm bi. Khi bằng tâm từ mà ta nguyện cho chúng sanh được an lạc và bằng tâm bi mà nguyện cho hết thảy thoát khổ mà không màng đến mong cầu an lạc cho riêng mình, duy chỉ mong thành Phật quả vì lợi lạc cho chúng sanh. Từ và bi do vậy là các pháp đối trị của tham chấp nơi tịch diệt. Do vậy, khi đã phát khởi từ và bi trong dòng tương tục của tâm và thương yêu người khác hơn thương yêu chính mình, thì điều đó giống như được nói trong Bồ Đề Đạo Đăng Luận của Atisa đoạn 5. Xem phần Kim Cang Thừa V10. Chỉ muốn chấm dứt khổ cho tất cả chúng sanh như nỗi khổ của mình, ấy là Thượng Sĩ Phu. Đây là sự phát tâm của Bậc Tối Thượng Sĩ. The Zero Ornament of Liberation, pp. 105-116, dịch Anh, T.A.